Xin được kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp. Gần 20 gian hàng trưng bày kết nối tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu tại Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Ninh. Bắc Ninh ban hành quy chế mới về tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị. Tỉnh Bắc Ninh tiên phong trong hành trình đổi mới sáng tạo. Bộ phim tài liệu Người giữ hồn di sản về nghệ sĩ Pachu Bảo Quế, một người con của quê hương Bắc Ninh, đã xuất sắc đoạt giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 11 đã diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh qua các thời kỳ, đại diện thường trực Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy các xã phường cùng 298 đại biểu chính thức đại diện cho gần 618.000 hội viên phụ nữ trong tỉnh. Đại hội có chủ đề Phụ nữ Bắc Ninh phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã cụ thể hóa thành phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Bắc Ninh thời đại mới, có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đồng thời tổ chức thực hiện gắn với chỉ thị số 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với thực hiện khâu đột phá, phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức hội trong bảo vệ môi trường và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 100% cơ sở hội lựa chọn đăng ký với cấp ủy chính quyền, triển khai thực hiện hiệu quả 2823 công trình, hoạt động phần việc thiết thực phù hợp. Hàng năm có từ 70% trở lên gia đình hội viên phụ nữ đạt gia đình 503 sạch, gia đình 5 có 3 sạch. Các hoạt động nhân đạo từ thiện với nhiều mô hình được thực hiện thường xuyên, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ được các cấp hội tập trung thực hiện hiệu quả. Các tham luận tại đại hội tập trung làm rõ hơn kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và đề xuất những giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới. Phấn đấu hàng năm có 890 hộ phụ nữ được giúp thoát nghèo, thoát cận nghèo đa chiều, 300 phụ nữ được tư vấn pháp lý, nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, thành lập mới 10 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý. Mỗi cơ sở hội đăng ký và thực hiện ít nhất một công trình phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh luôn phải đặt hội viên phụ nữ ở vị trí trung tâm, lấy quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh làm mục tiêu, lấy sự đồng thuận của phụ nữ làm thước đo hiệu quả. Cần khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của mỗi phụ nữ quê hương quan họ. Đồng thời tập trung triển khai hiệu quả các cuộc vận động, các nội dung nhiệm vụ mà hội được giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng các mô hình thiết thực để Hội Liên hiệp Phụ nữ Bắc Ninh luôn là nơi khơi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tình nhân văn, khoa học và hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu.
Các cấp hội phụ nữ tỉnh Bắc Ninh cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh nâng cao chất lượng thực chất công tác tham mưu đề xuất chính sách, giám sát phản biện xã hội, chủ động nhạy bén trong thực hiện các vấn đề thiết thân của phụ nữ, gia đình, bình đẳng giới để tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền, công tác giám sát phản biện xã hội đi vào thực chất có trọng tâm trọng điểm để chính sách thực sự đi vào cuộc sống mang lại lợi ích cho phụ nữ và trẻ em. Các cấp hội cần nâng cao chất lượng tổ chức hội, đặc biệt là các chi tổ hội sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, nhân rộng các mô hình, loại bỏ các hình thức, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, có tâm huyết với công tác, có trình độ, có phương pháp làm việc khoa học, gần gũi, xây dựng văn hóa cán bộ hội phụ nữ, đoàn kết chia sẻ yêu thương, cộng đồng trách nhiệm, tất cả vì tổ chức, vì tiến bộ của phụ nữ.
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức không gian trưng bày giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm tiêu biểu, nông sản an toàn và sản phẩm được chứng nhận đạt OCOP của hội viên. Chương trình quy tụ gần 20 gian hàng đến từ các mô hình phát triển, kinh tế, làng nghề, tổ hợp tác xã, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cùng các hộ kinh doanh cá thể. Các sản phẩm được lựa chọn đều bảo đảm an toàn, chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên sản phẩm đạt OCOP, sản phẩm bản địa và những mặt hàng mang thế mạnh địa phương. Không gian trưng bày không chỉ phục vụ giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm mà còn là diễn đàn để hội viên và các đơn vị giao lưu trao đổi kinh nghiệm, phát triển kinh tế, nâng cao kỹ năng bán hàng, kết nối sản xuất và mở rộng thị trường. Hoạt động này góp phần xây dựng tinh thần sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp, nâng cao vị thế và quyền lợi của phụ nữ Bắc Ninh.
Bằng những việc làm thiết thực hiệu quả những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã làm tốt vai trò cầu nối, kết nối các nguồn lực xã hội, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động tín dụng trên địa bàn, đa dạng các nguồn vốn, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của hội viên. Tính đến tháng 11 năm 2025, các cấp hội đã nhận ủy thác tín chấp với các ngân hàng, quỹ tim, nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với tổng số tiền 7.078 tỷ đồng, giúp trên 100.000 lượt phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế. Đặc biệt, với 90 tỷ đồng cấp qua Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đến nay toàn tỉnh có 248 dự án vay lũy kế trên 183 tỷ đồng. Riêng vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội 5.995 tỷ đồng giúp trên 85.000 hộ gia đình phụ nữ vay vốn, chiếm gần 50% tổng dư nợ ủy thác trong toàn tỉnh. Thông qua các đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý và tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030, đã giúp gần 4.000 phụ nữ khởi nghiệp khởi sự kinh doanh qua hình thức cho vay vốn và hỗ trợ phương tiện sinh kế với tổng trị giá gần 93 tỷ đồng. Nhờ khai thác tốt các nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp 17.500 hộ thoát nghèo và ra khỏi diện cận nghèo, hơn 4.000 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù diện tích mặt nước tự nhiên cho nuôi trồng thủy sản không lớn, nhưng nhờ thực thi đồng bộ hiệu quả nhiều chính sách, nên những năm gần đây Bắc Ninh được đánh giá là một trong những địa phương có phong trào nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh mẽ và bài bản nhất ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Hiện miền Bắc đang bước vào thời điểm giao mùa, thời tiết diễn biến thất thường. Đây cũng là giai đoạn các hộ nuôi thủy sản chủ động áp dụng các biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn cá. Bà Nguyễn Thị Kim Lan, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công, xã Phủ Lãng cho biết.
Sau khi những cái trận lũ thì mình về hoặc là sau bão ấy, thì hướng xuống hướng dẫn bà con là tăng cái sục sủi lên khi mà nước có cái dấu hiệu mà thấy là không tốt cho môi trường đối với nuôi thì là hướng dẫn bà con đo cái nồng độ oxy và một số cái quy trình kỹ thuật để tăng cái lượng oxy trong ao, đặc biệt là ăn cái vitamin C, bổ sung vitamin C và cái B complex nhiều cho cá để tăng cái sức đề kháng.
Một trong những điển hình là ông Vũ Văn Chiến ở thôn Kiều Lương, xã Phủ Lãng, người tiên phong nuôi cá lồng trên sông Đuống. Từ 6 lồng cá ban đầu vào năm 2015, đến nay gia đình ông đã phát triển lên 40 lồng và đang dự kiến mở rộng lên 50 lồng. Các loại cá được thả nuôi đều là giống chất lượng, giá trị kinh tế cao như cá chấm giòn, cá chép giòn, cá điêu hồng, cá lăng, giúp gia đình ông thu về hơn 500 triệu đồng mỗi năm. Ông Vũ Văn Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Nuôi trồng Thủy sản Chiến thắng phấn khởi nói.
Trong những năm qua, nếu thì để mà đánh giá chung về nuôi con cá lồng trên sông, thì thực tế ra nói là cũng có cái thu nhập ổn định và cao hơn những cái ngành nghề chăn nuôi khác. Nó rất thuận lợi về cái điều kiện khu vực địa lý của dòng sông. Thế nhưng ngược lại trong 2 năm vừa rồi là cũng có sự khó khăn đấy. Nó do bão lũ ảnh hưởng rồi thì cái môi trường kém đi. Nhưng cơ bản là gần như vẫn ổn định. Gần như thu nhập nó cũng ổn so với cái ngành nghề khác.
Không chỉ có ông Chiến, anh Nguyễn Đăng Thức ở phường Mão Điền cũng đang duy trì hơn 80 lồng cá với các loại cá truyền thống như cá chấm, cá chép, cá lăng, cá điêu hồng. Môi trường sông nước lưu thông, hàm lượng oxy cao, ít dịch bệnh đã giúp mô hình nuôi cá lồng đạt năng suất tốt. Mỗi năm anh Thức xuất bán khoảng 100 tấn cá, đem lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.
Cùng cái diện tích như một cái ao nó 1 đến 2 mẫu. Ở ngoài này thì hiệu quả nó, ví dụ như là mình không phải buồng nước thì giảm chi phí so với ở trong ao. Thứ hai là nó cái lúc mà thu là nó sẽ rất là dễ thu hoạch. độ thì rất là dày mà nó rất là dễ thu hoạch, và thứ hai là nếu mà biết chọn đối tượng nuôi thì cái giá trị mang lại cũng rất là cao.
Toàn tỉnh hiện có 16.200 ha mặt nước nuôi thủy sản và 2.911 lồng nuôi cá trên sông, tổng sản lượng thủy sản hàng năm đạt 99.700 tấn. Vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, có 45 xã phường bị thiệt hại về thủy sản, giá trị thiệt hại gần 530 tỷ đồng. Trước những thiệt hại đó, ngành nông nghiệp và môi trường, chính quyền các địa phương đã tích cực triển khai các biện pháp khôi phục và ổn định sản xuất. Ông Đỗ Huy Khôi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh thông tin.
Tổ chức khử trùng và xử lý vệ sinh môi trường nuôi trồng thủy sản, mà trong đó thì đặc biệt là chú ý đến cái việc mà xử lý cái nước ao nuôi trước khi thả nuôi, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi và thủy sản, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền để hỗ trợ bà con sớm khôi phục sản xuất.
Dù chịu thiệt hại lớn do bão, nhưng bằng quyết tâm khắc phục và đồng lòng của chính quyền, người dân, Bắc Ninh đang nhanh chóng ổn định lại sản xuất thủy sản. Những mô hình nuôi cá an toàn, hiệu quả sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần đưa ngành thủy sản của tỉnh phát triển vững chắc trong bối cảnh thời tiết ngày càng biến động khó lường.
Tiếp tục chương trình thời sự, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa quyết định ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên ứng dụng phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh. Quy chế gồm 3 chương 20 điều áp dụng chung cho các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các xã phường, các cá nhân tổ chức có thẩm quyền tham gia quản lý sử dụng ứng dụng để tiếp nhận xử lý các thông tin phản ánh kiến nghị và cá nhân tổ chức gửi phản ánh kiến nghị qua ứng dụng phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nguyên tắc tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị bảo đảm công khai minh bạch, quy trình tiếp nhận xử lý cụ thể rõ ràng thống nhất, thủ tục tiếp nhận phản ánh kiến nghị và thông báo kết quả đơn giản thuận tiện, đúng thẩm quyền và thời gian quy định. Thực hiện tốt việc phối hợp trong xử lý giữa các cơ quan liên quan theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Phản ánh kiến nghị được thực hiện trên thiết bị di động và trên môi trường mạng. Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh của cá nhân tổ chức được thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày trên tuần. Đối với phản ánh kiến nghị khẩn cấp cần giải quyết tức thời như hỏa hoạn, tai nạn, trộm cướp, mất an toàn an ninh trật tự và các phản ánh kiến nghị có tính chất khẩn cấp, cá nhân tổ chức phản ánh trực tiếp qua đường dây nóng của cơ quan đơn vị được đăng tải trên ứng dụng. Trường hợp phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức liên quan đến nhiều cơ quan đơn vị xử lý khác nhau mà không thống nhất được phương án xử lý hoặc xử lý không triệt để, nơi tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị báo cáo tham mưu cấp trên trực tiếp xem xét chỉ đạo.
Thưa quý vị và các bạn, đổi mới sáng tạo thời gian qua đã được tỉnh Bắc Ninh quan tâm và tích cực triển khai thực hiện, đặc biệt là việc ứng dụng khoa học kỹ thuật mới và công nghệ số được các cấp ngành đơn vị địa phương triển khai trên địa bàn tỉnh, lan tỏa đến đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Qua đó góp phần đưa tỉnh nằm trong top đầu các địa phương trong cả nước về chỉ số này. Tại phường Tân Tiến, hiện nay 100% văn bản đã được ký số ban hành trên môi trường điện tử. 100% cán bộ công chức sử dụng tài khoản thư điện tử công vụ, hệ thống quản lý văn bản và đang hoàn thiện chứng thư số. Ủy ban nhân dân phường cũng triển khai nhiều kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, trong đó có chương trình đổi mới nâng cao chất lượng ứng dụng khoa học công nghệ và phong trào bình dân học vụ số nhằm trang bị kỹ năng số cho người dân. Bà Trần Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Tiến cho biết.
Chúng tôi cũng ban hành rất nhiều các cái văn bản lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác xây dựng đảng cũng như hoạt động của chính quyền liên quan đến thực hiện các cái nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với cái tinh thần thể hiện cái sự quyết tâm chính trị rất là cao, chúng tôi cũng đã có chỉ đạo tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của phường xác định một cái nhận thức để có chung một cái hành động thể hiện cái sự quyết tâm bằng cái việc là trước hết là chúng ta phải tự học tập, nâng cao cái trình độ nhận thức của mình về những cái nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, đổi mới sáng tạo đã trở thành yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững của các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã phát huy tính tiền phong gương mẫu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thi đua học tập sáng tạo trong công việc, nhất là đối với công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ. Ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh cho biết thêm.
Ngành khoa học công nghệ thì cũng có rất nhiều những cái nỗ lực, đặc biệt là tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy là xây dựng cái chương trình hành động, thế rồi đề xuất tham mưu Ủy ban dân tỉnh xây dựng cái kế hoạch thực hiện cái nghị quyết 57, thế rồi đề ra những cái nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong cái duy trì nâng cao cái chỉ số đổi mới sáng tạo PII.
Theo kết quả được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, Bắc Ninh được đánh giá cao ở 5 chỉ số điểm mạnh trong chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2025, giá trị xuất khẩu GDP, đầu tư trực tiếp nước ngoài GDP, số lượng doanh nghiệp có chứng chỉ ISO 1.000 doanh nghiệp, số học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, tài chính vi mô trên GDP. Tính tổng hợp các điểm thành phần, năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đạt 48,76 điểm, đứng thứ 6 cả nước. Việc vươn lên nhóm các tỉnh thành phố dẫn đầu cho thấy địa phương đã xây dựng được nền tảng quan trọng từ thể chế, chính sách đến hạ tầng và môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo. Ông Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh nhấn mạnh.
Căn cứ vào cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đã xây dựng cái chương trình hành động. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng xây dựng cái kế hoạch. Trên cơ sở đó thì từ cái 7 cái yếu tố cấu thành gồm 5 yếu tố đầu vào, 2 yếu tố đầu ra và 52 cái tiêu chí thành phần thì đều được rà soát đánh giá một cách kỹ lưỡng để tính toán làm sao những cái điểm mạnh thì sẽ phát huy và những cái điểm yếu, và đặc biệt ở đây là điểm yếu, đây là thông qua cái việc chấm điểm đánh giá thì cũng cho rà soát để chỉ đạo. Thì cái lĩnh vực ở sở ngành nào liên quan đến chỉ số đổi mới sáng tạo mà điểm còn thấp thì đã xây dựng cái nhóm giải pháp để cải thiện.
Với quyết tâm chính trị cao, sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự sáng tạo của người dân, Bắc Ninh hoàn toàn có cơ sở để khẳng định vị thế tiên phong trong hành trình đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển chủ đạo của tỉnh trong những năm tới.
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang được Bắc Ninh xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất bán dẫn và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu đến năm 2030, Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm trọng điểm của vùng và cả nước về phát triển công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Hiện các cấp ngành và các cơ sở giáo dục đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng chương trình đào tạo trong và ngoài nước để chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng cho giai đoạn phát triển mới. Là một trong những học sinh đầu tiên của tỉnh tham gia chương trình đào tạo bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại trường Đại học Cần Ích Đài Loan, em Ngô Thị Thúy Mai, sinh viên trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc lập Cần Ích Đài Loan, đang có nhiều cơ hội tiếp cận nền công nghệ tiên tiến hàng đầu châu Á. Theo đề án của tỉnh, học sinh sẽ được hỗ trợ chi phí học tập và vé máy bay. Đây là năm thứ hai học sinh được đưa đi theo lộ trình đào tạo chuyên sâu nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực có đủ trình độ để làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Em Mai cho biết về việc được tỉnh hỗ trợ đi du học.
Các bạn khó khăn, các bạn có điều kiện gia đình không ổn định, các bạn được tỉnh hỗ trợ cho đi như này thì sẽ là một cánh cửa rộng mở rất là lớn cho tương lai của các bạn, cũng như là cho các bạn sẽ trở thành những công dân sau này về sẽ có rất là có ích cho tỉnh để đóng góp cho tỉnh phát triển.
Bà Vũ Kiều Hưng, cố vấn công ty trách nhiệm hạn dịch vụ và phát triển thương mại Trường Vinh nhận xét.
Nghị quyết mới rất tuyệt vời, có nghĩa là ủng hộ cho học sinh đi ra nước ngoài để học tập những kiến thức về kỹ thuật, giả sử như về học về chất bán ngành bán dẫn, ngành về trí tuệ thông minh, ngành về cơ khí chính xác, vân vân. Thì trong đó có cả ủng hộ tiền để cho tiền đó, cho tiền học sinh đi, giả như là cho tiền vé bay, cho tiền ăn ở thời gian đầu một chút xíu. Thế ngoài ra là nếu như bạn nào mà gia đình nghèo khó đó mà không có tiền thì tỉnh lại vẫn còn cho vay một cái theo cái chế độ của ngân hàng chính sách, lãi suất rất là thấp. Thế còn nếu như mà học sinh mà các gia đình mà học sinh mà tiếp cận được với cả những cái chính sách này thì tôi nghĩ là đây là cái kế hoạch sẽ rất là thành công.
Tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Trung tâm đào tạo bán dẫn AI và năng lượng mới vừa được ký kết với sự hợp tác của công ty trách nhiệm hạn trí tuệ nhân tạo HiGen Việt Nam. Theo ông Trần Đông, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hạn trí tuệ nhân tạo HiGen Việt Nam, doanh nghiệp chủ động đầu tư thiết bị thực hành, đồng thời trực tiếp phối hợp với nhà trường xây dựng các chương trình đào tạo. Điều này giúp sinh viên tiếp cận chương trình sát thực tế, đáp ứng đúng yêu cầu tuyển dụng ngay sau khi ra trường.
Chúng tôi cam kết phối hợp với nhà trường trong đào tạo các ngành nghề như ngành điện tử công nghiệp, ngành ô tô năng lượng mới, ngành chất bán dẫn, hợp tác cùng nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên sẽ hợp tác xây dựng chương trình đào tạo chính khóa và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn liên quan đến thị giác máy, AI công nghiệp, chất bán dẫn và gen năng lượng mới. Và doanh nghiệp cũng cung cấp giáo trình, cử chuyên gia hỗ trợ giảng dạy và phối hợp tổ chức thực hành, thực tập, tuyển dụng cho sinh viên tại các doanh nghiệp đối tác, hướng đến mục tiêu đào tạo ra ngày càng nhiều những kỹ sư tay nghề cao, phục vụ cho các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Trung Quốc, cũng như các doanh nghiệp Âu Mỹ tại Việt Nam.
Theo kế hoạch đào tạo nhân lực ngành bán dẫn và AI đến năm 2030 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh dự báo tăng trưởng khoảng 30% mỗi năm. Tương ứng với tốc độ này, tỉnh cần tới hàng nghìn lao động cho lĩnh vực bán dẫn AI. Ông Đào Đức Quảng, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp cho biết.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp cũng là đơn vị tiên phong trong cái việc hợp tác doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đã chủ động tìm kiếm ra nước ngoài, quốc tế để tìm những cái ký kết hợp tác cho cơ hội cho giảng viên, học sinh, sinh viên. Chúng tôi cũng tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đó là các giảng viên. Chúng tôi đã cử các giảng viên xuống các doanh nghiệp trọng tâm, trọng điểm về đào tạo bán dẫn.
Bắc Ninh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái đào tạo ứng dụng sản xuất trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao của khu vực và của cả nước. Chuyển sang những thông tin văn hóa thể thao. Quý vị và các bạn thân mến, khu di tích chiến thắng Sương Giang, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh là nơi ghi dấu trận quyết chiến lịch sử năm 1427, kết thúc ách đô hộ nhà Minh và mở ra kỷ nguyên độc lập cho Đại Việt. Không chỉ mang giá trị lịch sử đặc biệt, đây còn là một trong những không gian được tái hiện công phu quy mô nhất vùng Bắc Bộ về một chiến công oanh liệt của dân tộc. Phóng viên Tú Anh có mặt tại đây chia sẻ.
Quý vị thân mến, hôm nay tôi đang ghé thăm thành cổ Sương Giang, một di tích quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ hơi thở lịch sử của một thời oanh liệt. Giữa không gian trang nghiêm và giàu giá trị văn hóa như thế này, thì Sương Giang vẫn đang tiếp tục kể lại câu chuyện lịch sử hào hùng về năm 1427, để hôm nay chúng ta cùng tìm về cội nguồn và thêm tự hào về đất Việt.
Được phục dựng trên nền thành Sương Giang cổ, khu di tích tái hiện một trong những trận quyết chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Chị Hoàng Thị Hồng Thiện, hướng dẫn viên khu di tích chiến thắng Sương Giang giới thiệu.
Di tích không chỉ là nơi để cho du khách trong và ngoài nước về hành hương chiêm bái thông thường, mà di tích quốc gia đặc biệt địa điểm chiến thắng Sương Giang còn là nơi để giáo dục truyền thống lịch sử địa phương. Bởi vì theo lịch sử thì cái trận chiến này nó lớn sánh ngang tầm với trận Bạch Đằng, trận Ngọc Hồi, chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Trên mảnh đất này đã diễn ra những bước ngoặt lớn, kết thúc triều Hồ, mở ra triều Hậu Lê, triều đại dài nhất lịch sử phong kiến Việt Nam. Chị Hoàng Thị Hồng Thiện, hướng dẫn viên khu di tích chiến thắng Sương Giang cho biết thêm.
Sau khi kết thúc trận chiến Chi Lăng Sương Giang, thì ở chính tại nơi này đã mở ra một triều đại mới, đó chính là triều đại Hậu Lê. Và Hậu Lê là triều đại dài nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Và người được thờ chính ở trong ngôi đền Sương Giang hiện nay chính là Đức Vua Thái Tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi và bài vị của 17 vị danh tướng, với quân sư Nguyễn Trãi, với vị danh tướng Tài Ba, Trần Nguyên Hãn, Đinh Liệt, Lưu Nhân Chú, Phạm Văn Liêu và rất nhiều các vị tướng tài khác nữa.
Không chỉ học lịch sử qua sách vở, các bạn nhỏ trường tiểu học Đông Thành hôm nay được nhìn, được chạm và được nghe những câu chuyện ngay tại nơi nó diễn ra. Đây là cảm nhận của em Nguyễn Thủy Dương và em Nguyễn Bình Đức, cùng học lớp 4A4 trường tiểu học Đông Thành, phường Bắc Giang.
Con rất vui khi được đến đền Sương Giang. Đền Sương Giang không chỉ là khu để tham quan mà là khu di tích lịch sử của dân tộc ta. Con rất thích những tiết học như thế này ạ.
Con đã biết thêm đây là nơi thờ vị vua Lê Lợi, ghi lại dấu mốc lịch sử Sương Giang. Con sẽ rất tự hào, con rất tự hào về quê hương của mình và con sẽ cố gắng học thật giỏi.
Cô giáo Nguyễn Thị Sao, trường tiểu học Đông Thành, phường Bắc Giang cho biết về việc đưa học sinh đến tham quan trải nghiệm tại khu di tích như thế này.
Đây là một địa điểm rất là nổi tiếng tại phường Bắc Giang, cũng chính là quê hương của các con. Và khi được đến đây tham gia các hoạt động trải nghiệm, thì các con rất là vui. Qua đó thì các con cũng tìm hiểu được thêm về truyền thống của quê hương. Từ đó thì sẽ giúp khơi dậy cái tinh thần yêu quê hương đất nước của các con và giúp các con có động lực học tập hơn.
Hàng năm vào ngày 6 tháng Giêng, lễ hội chiến thắng Sương Giang lại tưng bừng diễn ra, tái hiện khí thế nghĩa quân Lam Sơn và chiến công hiển hách của nghĩa quân năm 1427. Không gian lễ hội rộn ràng và những màn rước lễ trang nghiêm, phần hội sôi động cùng múa cờ, chống trận và các trò chơi dân gian mang đậm sắc màu vùng đất Kinh Bắc. Đặc biệt, hoạt cảnh tái hiện trận đánh Chi Lăng Sương Giang luôn là điểm nhấn thu hút hàng vạn du khách tìm về để sống lại hào khí chiến thắng của dân tộc. Một mùa lễ hội, một dòng chảy lịch sử được đánh thức để Sương Giang trở thành điểm hẹn văn hóa mỗi độ xuân về.
Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24/2025, bộ phim tài liệu Người giữ hồn di sản đã xuất sắc đoạt giải Bông sen vàng, Giải thưởng danh giá này không chỉ ghi nhận nỗ lực sáng tạo của ekip làm phim, mà quan trọng hơn là sự tôn vinh sâu sắc đối với nhân vật trung tâm, nghệ sĩ Chu Bảo Quế, người con của phường Tự Lạn, Bắc Ninh, đã dành trọn tâm huyết nghiên cứu bảo tồn và lan tỏa dân ca quan họ. Bộ phim do hai đạo diễn Lê Thanh Lịch và Đặng Minh Hùng, Trung tâm Điện ảnh Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam thực hiện. Với lối kể mộc mạc chân thật, tác phẩm tái hiện hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó của nghệ sĩ Chu Bảo Quế với những làn điệu quan họ cổ, từ thời niên thiếu đến khi trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu trong công cuộc gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Không chỉ dừng lại ở hành trình nghiên cứu, bộ phim còn tái hiện những chuyến đi của ông đến nhiều quốc gia, nơi ông mang quan họ, loại hình nghệ thuật đậm dấu ấn quê hương giao lưu với bạn bè quốc tế. Ông là một trong những người tiên phong quảng bá quan họ ra thế giới, đồng thời sáng tác, biểu diễn và truyền dạy không nhạc đệm các làn điệu quan họ cổ và nhiều loại hình dân gian khác. Những đóng góp ấy giúp ông ghi nhận được nhiều danh hiệu cao quý như kỷ lục thế giới về sáng tác, đạo diễn, trình diễn, truyền dạy dân ca quan họ cổ và giải nghệ sĩ truyền cảm hứng tại lễ trao giải cống hiến 2025. Theo nghệ sĩ Chu Bảo Quế, di sản không thuộc về riêng ai mà là kho báu chung của cộng đồng. Mong muốn lớn nhất của ông là những làn điệu dân ca quan họ của quê hương tiếp tục ngân vang qua nhiều thế hệ. Với giải bông sen vàng, người giữ hồn di sản không chỉ khẳng định thành công của một tác phẩm điện ảnh giàu tính nghệ thuật mà còn góp thêm một tiếng nói mạnh mẽ trong việc gìn giữ, phát huy giá trị dân ca quan họ, niềm tự hào của quê hương Kinh Bắc. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho nghệ sĩ Chu Bảo Quế, người đã dành tâm huyết để giữ gìn hồn cốt quan họ, đưa di sản quê hương vươn ra thế giới.
Công ty cổ phần bóng đá Bắc Ninh đã tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu niên nhi đồng khu vực miền Bắc, tranh cúp Bắc Ninh FC năm 2025. Giải đấu năm nay có quy tụ hơn 200 vận động viên nhí đến từ 12 đội bóng từ các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu khu vực miền Bắc như Thái Nguyên, Ngọc Hùng Hà Nội, Hà Nội, Công an Hà Nội, Việt Hùng, Thanh Hóa, HVL, TNT Bắc Giang, Thể công Viettel và đội chủ nhà Bắc Ninh FC. Trong đó có 8 đội bóng tranh tài ở giải đấu U11 và 4 đội bóng dự giải U13. Không chỉ là hoạt động thể thao bổ ích lành mạnh, giải đấu còn mang ý nghĩa thiết thực chào mừng lễ hội truyền thống của địa phương. Thông qua các trận tranh tài, các em nhỏ có thêm cơ hội giao lưu, cọ sát, rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá và phát triển thể chất toàn diện. Bên cạnh đó, giải đấu cũng góp phần phát hiện, bồi dưỡng và tạo môi trường thi đấu cho những tài năng trẻ đang được đào tạo bài bản tại các trung tâm. Các trận đấu diễn ra từ ngày 28 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 tại sân bóng Bắc Ninh FC, thôn Phù Xá, xã Văn Bồn.
Sáng 29 tháng 11 tại km 80+600 quốc lộ 17 xảy ra vụ ô tô chở keo dán gỗ gặp sự cố. Xe ô tô mang biển kiểm soát 98RM01716 lưu thông hướng từ xã Tân Yên đi phường Đa Mai thì bất ngờ bị bó phanh, khiến phương tiện mất lái và một lượng lớn keo dán gỗ tràn ra mặt đường, gây cản trở giao thông qua khu vực. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn và tiến hành xác minh nguyên nhân vụ việc.
Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 30 tháng 11. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét hại, nhiệt độ từ 9 đến 25 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam, gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng sớm trời rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 26 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.